Mục C, ba sự kiện thiết yếu đối với Bồ Đề Tâm. Tiết 12, đường sanh tử nhiều nguy hiểm. Đường vào giường giác ngộ có nhiều cửa, hành giả trước tiên phải lấy tâm Đại Bồ Đề làm khởi điểm chánh chân, rồi tùy căn cơ sở thích, muốn tu theo pháp môn nào cũng tốt. Trên đường tu, nếu luận về căn cơ, thì môn tịnh độ bao gồm cả ba căn, thượng, trung, hạ. Chẳng những hạng phàm thường mà các bậc Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều nguyện giảng sanh. Nếu luận về thời tiết, thì thời mạt pháp này, chúng sanh phần nhiều tâm tạp, chướng nặng, môn tịnh độ thật dễ hành, lại có thể trong một đời được giảng sanh giải thoát. Nhưng nếu luận về sở thích, thì riêng môn tịnh độ không thể thỏa mãn được hết mọi người. Vì thế, Đức Như Lai mới nói nhiều pháp môn, đại khái như những gì có tâm hùng tráng, ưa sự giản dị, trực thiệp trong sáng thì thích về thiền tông. Những gì ưa sự thần thông linh ứng kỳ bí thích tu về mật tông. Những gì ưa lý luận cần phân tích cho xác thật rành rẽ mới chịu tin tưởng làm theo, thích tu về duy thức tông. Trong mỗi tông lại có nhiều chi tiết khác biệt mà mỗi người hành trì không giống nhau. Tuy nhiên trong đời mạt pháp, hành giả đã phát Đại Bồ Đề Tâm, thề độ mình độ sanh, mà muốn bảo đảm cho tâm ấy thành tựu, không bị thối thất, dù tu các môn khác cũng nên kiêm hành tịnh độ để cầu giảng sanh. Tại sao thế? Trong đây có ba sự kiện thiết yếu, xin tuần tự kể Phật đại lược. Tâm nẻo sống chết luân hồi, có nhiều hiểm nguy, chướng nạn cho đường tu. Muốn thoát cảnh hiểm luân hồi để bảo đảm tâm Bồ Đề không thối thất, phải cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu trước tiên mà hành giả cần lưu ý. Tiên Đức Hằng răng nhắc, nếu tu mà không chuyên cầu giải thoát, thì sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Sở dĩ có việc ấy, bởi kiếp thứ nhất lo kham khổ tu hành, nên chuyển sanh qua kiếp thứ nhì được hưởng quả báo thông minh, giàu sang, quyền thế. Trong kiếp thứ hai này, do giàu sang nên dễ mê theo cảnh quyền quý, vợ đẹp, con xinh, cùng các thú vui vật chất nơi cõi trần. Đã nếm mùi dục lạc, tất dễ sanh đắm nhiễm. Càng đắm nhiễm, càng đi đến chỗ sa đọa tối tâm, dám làm nhiều điều ác để củng cố lợi quyền và thỏa lòng tham vọng. Kiếp thứ nhì đã gieo nhân như thế, kiếp thứ ba làm sao khỏi bị đọa lạc tam đồ? Có kẻ gạn, kiếp trước đã có công tu, gieo nhân tốt, không lẽ sang kiếp thứ nhì trí huệ căn lành đều mất để đến nỗi phải bị sa đọa hay sao? Xin đáp, căn lành tuy có, nhưng nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đã tiêu trừ, mà trong cảnh trần, việc lành rất khó làm như leo lên cây cao, điều ác rất dễ phạm như tuột xuống dốc lở. Người xưa đã chẳng bảo, trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ, một ngày làm ác, ác tự có dư đó ư. Như những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức bố thí tu phước làm lành, nhưng kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu, người say đắm danh lợi vinh hoa lại chiếm phần đa số. Thử hỏi có mấy vị đỗ cao quyền quý chịu xuất gia, sống một cuộc đời khắc khổ đạm bạc, hướng về mục đích giải thoát thanh cao. Nghe như người xuất gia khi chưa có địa vị còn kham nhẫn tu hành, lúc đã được quyền danh, nhiều kẻ lễ bái tôn trọng cúng dường, lại dễ bị cảnh phù trần ràng buộc. Hiện tại ta thấy có biết bao hàng tăng ni thiện tính, trước còn tinh tấn hành trì, sau lần lần biến trễ bỏ tu hoặc hoàn tục thối đạo, nói chi đến kiếp sau. Ở cõi người còn như thế, nếu sanh lên cõi trời, cảnh vui ngũ dục quá nhiệm màu lại còn khó tu hơn nữa. Đó là nói những gì có phước, còn những người ít phước sống một cuộc đời nghèo khổ quá cũng khó tu. Hoặc tuy vào hạng trung lưu, nhưng giữa đời này tà đạo dẫy đầy, trong chánh pháp bậc thiện hữu tri thức khó gặp, nẻo đường giải thoát không phải dễ tìm. Đến như chúng sanh trong ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì việc tu niệm thật là khó đến muôn phần, vì các loài ấy ngu tối, thân tâm hằng ở trong cảnh khổ. Kiếp luân hồi có nhiều hiểm nạn như thế, nếu không cầu sanh tịnh độ để thoát ly, tất khó bảo đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất.
Ở cái bài này là chúng mình học ở đây niệm Phật thập yếu, phải không? Tức là 10 cái điều cần. Mình muốn niệm Phật mình phải có cần 10 điều chứ gì. Mà cái điều này tức là điều thứ hai, tức là cần phải phát tâm Bồ Đề. À, thế rồi, rồi đây thì lại nói là muốn phát tâm Bồ Đề cần phải tu tịnh độ. Tu tịnh độ không có, nó có những cái nguy hiểm này này, hiểm nguy chướng đạm cho đường tu. Này, là nói là niệm Phật cần phải phát tâm Bồ Đề. Thế rồi bây giờ lại nói phát tâm Bồ Đề, muốn viên mãn cái tâm Bồ Đề cần phải tu tịnh độ. Thế vậy, vậy thì thế nào? Như vậy thì đủ biết rằng cái đã đành là niệm Phật thì phải phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Nhưng mà những vị mà tu phát tâm Bồ Đề mà không tu cái, bởi vì có nhiều các vị người ta tu pháp môn khác, thì cái ý nói rằng đã phát tâm Bồ Đề thì cần phải tu tịnh độ. Để làm sao? Tại làm sao mà cần phải tu tịnh độ? Nếu tu các pháp môn khác thì sao? Sau đi về cái đọa thôi, không ra khỏi được cái luân hồi. Để cho nên ở đây chung quy nó pháp môn tịnh độ có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất ấy, là có niệm Phật thì có sự hộ trì của Phật, cũng như con thơ có mẹ đứng bên cạnh, cho nên đỡ cái sự ngã, sự vấp té. Nên điểm đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tu tịnh độ thì những người mà bởi vì tu thành Phật đòi hỏi một thời gian dài, mà cái mạng sống con người thì nó mong manh, cho nên có một cái quán trọ có cảnh cực lạc, cái nơi để mình trọ ở đấy để mà có cái thì giờ để về đến cực lạc thì không có thay đổi cái thân xác nữa. Chứ nếu còn ở cõi luân hồi, cái thân xác nó còn thay đổi, mà thân thay đổi thì cảnh cũng thay đổi, cho nên không bảo đảm được đủ duyên để tu cho đến nơi đến chốn. Còn về tới cực lạc, thân không có sanh tử nữa, chỉ có một việc là bắt đầu tu cho đến khi thành Phật. Thế là bảo đảm vững vàng, không có sự đọa lạc, không có sự thay đổi bất ngờ. Cái pháp môn tịnh độ của mình vì có hai cái lý do đó, cho nên đây nói là người phát tâm Bồ Đề thì tu nhiều pháp môn khác, chứ đâu có phải chỉ có một môn tịnh độ. Nhưng mà ý các tổ muốn khuyên chúng ta, dù tu môn nào cũng nên kèm cái tịnh độ vào, để được hai cái điểm mà như vừa nói. Một là được Phật giúp đỡ, trợ sức, trợ duyên. Hai là có cái quán trọ để đến lúc mà chợt cái lâm chung có cái nơi nương tựa, không thay đổi cái thân xác. Con nói trang bấy trừ nghiệp chướng thì bởi vì mình phát tâm Bồ Đề là để mà Phật sám trừ cái nghiệp chướng. Có phải con muốn hỏi câu không? Thì bởi vì mình từ vô thủy lỗi lầm nhiều, cho nên bây giờ mình phát nguyện trên học Phật Pháp để cho nó tỉnh ra, rồi dưới độ chúng sanh để mà đền cái tội. Trước kia một đời vô thủy mình đã chướng nạp bao nhiêu, đối với có thể nói là với chúng sanh nào mình đã từng gây oan đối cả. Cho nên bây giờ mình sám trừ cái nghiệp chướng, mình phát tâm Bồ Đề để mình sám trừ những cái tội cũ của mình, chuộc lại những cái lỗi lầm quá khứ. Trên thì học Phật Pháp nó tỉnh ra, dưới thì mình làm lành độ chúng sanh, thì mình coi như là gỡ lại những cái oán, những cái sai quấy của mình từ trước.
Thì những người đó có được những cái lời đáp ứng của con không ạ?
thì con cứ tâm tâm niệm niệm, con cứ tâm tâm niệm niệm với bao nhiêu công đức tu hành, con hồi hướng tất cả. Từ vô thủy đến nay con đã gây bao nhiêu oán đối, thì từ nay xin giải oan gỡ kết. Con tâm niệm như thế thì nhất định là phải được như thế.
Cái chỗ này là nói là nếu mà tu không chuyên cầu giải thoát, như ví dụ như con thì con niệm Phật á, thì con vẫn niệm, mà còn vẫn còn nghi là nói là về cái cõi cực lạc á, thì không biết có Phật hay không, nhưng mà con vẫn niệm Phật, mà con cũng vẫn cầu vẫn thành, nhưng mà con không biết có được cái gì.
Thế là tâm con còn nghi ngờ, thì con phải chịu khó đọc sách. Đây này, ngay cái quyển này con đọc cho kỹ, rồi con nhận nghĩa cho kỹ. Ở đây Ngài có giảng hết, để cho nó giải cái mối nghi của mình đi. Thế cho nên là tu tịnh độ là phải tin mới được. Điểm thứ nhất là tin có Phật A-di-đà đang ủng hộ mình. Điểm thứ hai là tin có cõi cực lạc mình đang cầu về. Bây giờ đây mình có cái thân này, lại có cái cõi mình đang ở đây, để mai đây mình cầu mình rời cái cõi này, mình về cõi cực lạc. Con phải có lòng tin thì mới được. Nếu mà không tin mà cứ lơ mơ ấy, thì cái niệm Phật nó chỉ được phước thôi, chứ nó không đi đến kết quả thật sự. Thế mà muốn tin ấy, thì có đây con đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu này, con niệm kỹ, con đọc kỹ và nhận nghĩa cho thật kỹ. Trong đây có giảng những cái mối ngờ của con.
A Di Đà, và con có nghĩ là cái cảnh giới A Di Đà đó là ở từ tâm con, mà nếu mà con niệm Phật mà đến chỗ tâm con thanh tịnh, đó là cảnh A Di Đà, thì con cứ nghĩ như thế mà con niệm Phật. Còn cái cảnh ở Tây Phương mà để cứ hàng ngày mà cầu về thì con không tin.
Thì cái chuyện không tin ấy thì bởi vì con chưa tin được, chưa tin nổi, thì cũng phải đành chứ sao. Nhưng mà như thế là không phải là tu tịnh độ, như thế gọi là tu thiền. Trở về cái chân tâm bản tánh của mình thì đã đành cõi cực lạc, cũng có cõi thường tịch quang. Những các vị mà tu cao, người ta trì những các kinh đại thừa, người ta có thể về thẳng cõi thường tịch quang được. Nhưng mà cái việc ấy thì là việc của những các vị có khả năng. Còn thông thường bây giờ chúng ta tu tịnh độ là chỉ nói đến cái cõi cực lạc mà Phật nói trong kinh A Di Đà thôi, tức là một quả đất có thật ở trong hư không đây. Trong hằng hà sa quả đất thì có một quả đất tên là cực lạc, mà theo như trong kinh Phật cũng nói, mà các nhà bây giờ người ta khoa học người ta tìm ra, ta thấy ở hư không đấy hằng hà sa trái đất, chứ không phải chỉ có một quả đất mình ở đây. Bây giờ khoa học mình học ở nhà trường ta giảng rõ ràng hằng hà sa trái đất đang ở khắp hư không, mà mỗi trái đất thì nó có một cái tổ chức, cái thể chất, nếp sống, chúng sanh mỗi mỗi khác nhau tất cả. Thì những cái này có nói rõ ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà bây giờ đây người ta cũng khám phá ra trong hư không, người ta thấy rõ ràng trái đất của mình đây là một cái quả lửng lơ ở trong hư không. Chúng ta học ở nhà trường các cô giáo chỉ rõ ràng trái đất này là một quả đất, là một cái cục tròn lơ lửng ở giữa hư không. Mà ở trong hư không đây nó có hàng hà sa trái đất, chứ không phải chỉ có một trái đất. Thế cho nên cõi cực lạc là cõi có thật. Thế nhưng mà nếu mà con chưa tin được thì cái này, điểm thứ nhất là cái căn cơ của con nên tu thiền, thì bây giờ vào thẳng đường thực thiền. Còn về đã niệm Phật, pháp môn tu tịnh độ thì nên phải tin có cõi cực lạc, cầu về cực lạc. Chứ nếu không ấy thì cái lợi ích của pháp môn tịnh độ con không được hưởng.
Thôi mà con vẫn cứ niệm Phật mà.
Con vẫn cứ niệm Phật thì con kết duyên với Phật thôi. Chứ mà con không cầu nguyện về cực lạc thì con không về cực lạc. Nhưng mà con cầu về cái cõi thường tịch quang như con nói đó, thì cũng được. Nhưng mà cái chuyện ấy thì cái cõi thường tịch quang thì rất xa xôi. Nhưng mà nếu mình tin có cõi cực lạc hiện tại ở bên Tây Phương, mình niệm Phật A-di-đà, mình về cõi cực lạc ở bên Tây Phương. Thế rồi tùy cái trình độ, nếu mình ở thượng phẩm ấy, nếu mà cái trình độ giác tỉnh của mình đáng ở thượng phẩm thì mình về thượng phẩm. Thượng phẩm tức là cõi thường tịch quang đấy. Mà trình độ của mình đáng về cõi nào thì mình về cõi ấy. Nhưng mà phải cái pháp môn tịnh độ là phải tin cõi cực lạc và cứ cầu về tới cõi cực lạc. Thế rồi tùy trình độ của cái người ấy mà cái cõi cực lạc của mình nó có đủ cả, cả thường tịch quang, cả thật báo trang nghiêm, cả phương tiện hữu dư à, thì nó có đủ các trình độ. Nhưng mà bây giờ phải cầu về cõi cực lạc. Và cái việc thấp nhất là tin có cõi cực lạc mà con còn chưa tin nổi. Đó. Bây giờ con đưa tay vào lửa xem nó có nóng không? Thầy vẫn thấy con đi chữa bệnh đủ các thứ đấy. Thì làm sao mà con nói cái chuyện con về được thường tịch quang? Là cái cõi à, bây giờ mình còn đang ở cái cảnh giới còn chấp có rõ ràng này, mà mình cứ nói chuyện đi cái không thì khéo mà rồi lạc về cái không hư vọng, chứ nó không phải là cái chân không. Thế nhưng mà bây giờ đây, nếu mà con không tin được cõi cực lạc thì con nên là tu thiền này. Thì niệm Phật Di Đà Ngài cũng độ cho mình tu được chứ không phải không. Nhưng mà không gọi là tu tịnh độ, mà như thế gọi là tu thiền thôi.